Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả có thể nghe chương trình này tại trang web của Đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi phần cuối tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Sỏi chỉ huy tiểu đội du kích lưu động, được gọi là quân ứng chiến, số còn lại được chia làm 14 tổ bố trí chung quanh thôn. Những mũi đánh từ trong lòng địch, du kích trong thôn làng kết hợp với mũi tấn công từ ngoài vào đã làm cho địch không kịp trở tay. Trận chiến ác liệt diễn ra giữa bộ đội, bà con và bọn địch hung tàn. Trong trận đánh, tổ du kích của Sâm bị thương, Ngọ và Sâm bị bắt. Sâm có thoát được bàn tay tàn ác của kẻ thù. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến trong phần cuối tiểu thuyết Gia đình Má Bảy qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Tao lại mày, nó con kỳ chưa? Mặt nó cắt không ra giọt máu. Tết nhất, tao đánh cho chút má hồng nó, mà nó làm như tao lột da vậy. Thôi, người ta cười chết. Các chị văn công mới đánh phấn thoa son, người ta cũng cười à. Mất lập trường à, phản động à. Nhưng mà du kích khác, văn công khác. Thôi mặc kệ đi. Mày kiên son phấn á, thì cứ bôi lọ nồi đen thui đi, mặc bộ đồ xanh nó rách dai, rách đít của ông sỏi đó, đi cà nhắc lên sân khấu. Thưa bà con cô bác, cầm quân đàn bà đánh giặc là tôi đây ạ. Các cô dây quanh Sâm, cười lăn lộn, trong khi trấu vẫn hùng hổ dơ mảnh giấy bao hương đỏ thấm nước, đòi xoa lên mặt Sâm. Đội múa đang tập ở ngoài sân đập phên cởi chỏ vào.
Này, khép bớt mấy cái loa binh giận lại, để người ta sửa soạn lên sân khấu. Đây cũng sắp lên sân khấu như ai chứ bộ.
Sâm đã chịu ngồi yên để trấu vẻ mặt. Được thể, các cô xúm vào, như cùng dán một cái đầu lâu chơi Tết.
Bôi môi nữa mày! Lấy thang kẻ lông mày dài ra mới xinh chứ. Nè, đứa nào có bông tai, bông nở, không thì bông búp cũng được.
Trời ơi đất hỡi, ngày Tết mà nó cứ đánh vào cái áo giá. Mày có cởi ra lập tức không Sâm? Khép cửa cho nó chút bay.
Sâm bị giằng co xô đẩy, nhấc cầm, kéo tay, lột áo. Trong khi mại cứ nhẫn nha, bôi dầu thơm, chải tóc cho Sâm. Tết hai cái đuôi Sâm thật đều, buộc hai nơ lụa trắng. Tấu chạy ra sân.
Này, cho mượn cái gương.
Miệng đói tay giật, trấu nhảy vào nhà giữa tiếng phản đối ý ới.
Này, mày coi vừa bụng chưa?
Sâm nhìn vào gương, bỗng muốn quay đầu xem mai soi trong ấy. Sâm thật rồi, nhưng chết chưa? Sao mà đẹp hẳn lên vậy? Sao Sâm giống các chị văn công vậy? Trống ngực Sâm đập dội, Sâm hồi hộp mỉm cười trong gương, muốn ngắm mình một tí nữa, nhưng lại sợ các bạn giễu. Còn trấu chỉ ngại Sâm chê.
Nè, ưng sửa chỗ nào thì ta sửa luôn cho.
Không không. Sâm biết gì mà sửa, ngay tóc của Sâm không có má mắng hằng ngày là ổ quả. Sâm cũng quên gỡ chải. Hễ sóc lọt được 10 ngón tay, có
coi như là đạt yêu cầu. Lần đầu làm đỡm, Sâm lo là bà con cười, lo anh Bê nghĩ Sâm ưa Tô Vẽ, lo đủ thứ. Thà quen diện như Mại, người ta lại ít để ý. Mại rêu, cô dâu xinh như mộng. Mại ghé môi định hôn Sâm, bị Trâu túm tóc giữ lại. Này, đừng có làm lem nhem của tao nha. Như Trấu vừa sân xong cánh cửa, cấm cho em mó vào. Sao rầu rầu vậy Sâm? Người ta đi học vài tháng, chứ đâu có xa mà buồn. Sâm chỉ cãi yếu ớt. Bậy nè, tao đang sợ Linh Mâm đi nè. Nè, mày đứng đây diễn thuyết tụi tao nghe thử. Thưa toàn thể đồng bào, giờ trái đấm vậy nè. Chịu, cứng lưỡi lắm. Phải chi còn con ngọ. Sâm cắn môi, lỡ lời. Chị em im bặt cả. Thù đã trả, nhưng vết thương chưa thành sẹo. Trấu tránh không quay ra đèn, nói nghiền nghẹn. Mất nó. Thì mày phải nói hay như nó. Thôi, để con Sâm nghĩ. Tụi mình nó ra dược lại lần nữa đi. Con Mại phát loa kêu thiếu nhi. Các cô kéo ra sân. Sâm thắt nịch đạn và đeo súng vào người, đứng vào góc nhà tối, tập nói. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hết thảy bà con cô bác. Sao cứ mũ đi thế này, không sợ địch mà lại sợ ta chứ? Sâm ngẩn ra một lúc, rồi cầm đèn vào buồng, móc cái gương con trong bao đạn ra soi lại. Cô gái trong gương đẹp thật. Nhưng cứ sao sao ấy, Sâm lấy khăn lao bớt má hồng, mày đen, môi đỏ, cởi đôi bông tai bỏ túi, nhoẻn cười với mình. Đúng Sâm đây rồi, hết ngờ ngợ. Tối nay mùng 2 Tết, Sâm sẽ lên trước mít tinh toàn xã, thay mặt xã đội lãnh phần thưởng chống càn và hứa hẹn đôi điều. Lâu nay, hai ngọ thường được chị em cử lên nói trước đồng bào, bây giờ Sâm phải thay ngọ. Mìn của ngọ nổ, rồi ngọ trúng đạn ngắt ngoải. Tưởng chừng ngọ đã đánh xong phần mình. Nhưng bọn địch quá dại còn hành hạ thân ngọ. Chiếc M113 kéo lê đống xương thịt của ngọ, và dạch một đường dây máu băng qua đất Kỳ Bường, đã kéo về sở chỉ huy, sư đoàn 1. Quả mìn lớn, còn nguyên sợi dây giật. Chạy nhanh hơn xe là cái tin cô gái rất hiền ấy bị giặc giết rất ác. Đồng bào và chiến sĩ khóc ngọ không lâu, nước mắt càng nóng càng khô nhanh. Trong đợt tiến công đêm ấy và mấy ngày tiếp sau, có những đơn vị quân áo beo đáng lẽ chưa bị đánh cũng phải ăn đạn vào lăng. Có những tên Mỹ chân dài có thể chạy thoát vẫn bị dao phay dao chuối của các má bữa vào đầu, tắt thở lâu rồi. Ngọ còn giết thêm giặc. Những xác tràn tri chất đóng và những gánh súng giúp chị em du kích khuây đau xót. Họ bớt nghĩ đến cái chết của ngọ để nhớ nhiều đến ngọ khi còn sống. Cô gái 20 tuổi ấy không có gì nổi bật để được người ta chú ý từ phút mới gặp. Thế nhưng giữa chị em, ngọ cứ tự nhiên được xem như người chị cả. Bởi ngọ sớm biết chăm lo cho bầy em nhỏ, cho các bạn, cho đoàn thể mà không hề nghĩ đến mình. Đời ngọ giản dị và ấm người như một tấm vải ta, dệt bằng sợi ngang của những hy sinh nho nhỏ hằng ngày kép vào sợi dọc của sức vươn lên ngày mai. Ngọ đi rồi, các đồng chí chung quanh mới thấy hết những gì ngọ để lại. Trong mỗi thành tích lớn của tuổi trẻ Kỳ Bường, đều có dấu tay chung đắp của ngọ. Cô bạn thân nhất trao lại cho Sâm cái nết chín chắn của con chim đầu đàn. Sỏi người ngọ chớm yêu, đã nhận nhiều lời khuyên dịu hiền, và tất cả chị em sẽ không quên những câu dặn ghé tai bỗng từ nay biến thành trăn trối. Sâm biết ngọ không thích ai buồn vì mình, phải ngừng sống giữa tuổi đôi mươi. Từ khung ảnh trên bàn thờ, ngọ vẫn ngưỡng đôi mắt tươi tỉnh, nhìn các đồng chí đến thăm, ngắm cuộc sống đang lên dào dạt. Ngọ không già nữa, ngọ cứ trẻ vui thế mãi. Mỗi lần thắp hương trước ảnh ngọ, Sâm hay nhủ thầm, Mày biết không, tao làm đúng như mày dặn, chỉ sửa một chút vậy nè. Sau phút nao nao, Sâm lại mỉm cười với ảnh bạn. Còn mối thù phải trả tiếp cho ngọ. Sâm đã đút nó thành một viên đạn đầm gọn trong tim, không để nó chảy tràn theo nước mắt nữa. Những người đã hy sinh muốn chúng ta cười để thắng giặc, và cùng cười với chúng ta trong chiến thắng. Đợt đồng khởi và đánh lớn của tỉnh đã nện gãy xương sống trận càn. Như kiếm tránh lục, quân địch ùn ùn chạy về giữ quần giữ tỉnh, bỏ xác M113 và trực thăng, bỏ cả các áp chiến lược điển hình và không điển hình đang xây dở, dùng giải phóng mở rộng thênh thang. Có mấy nơi từ biên giới Lào tỏa đến biển Đông, Kỳ Bường, đang một cái Tết vui chưa từng thấy. Chị em nữ thanh niên đến cất cho má Bảy một ngôi nhà mới hai gian hai trái trên đình cũ, má gạt đi. Thời buổi này á, cái nhà coi như nắm tro bốn ruộng. Các cô cãi hết hơi, rằng làm luôn cái trụ sở để chị em đến họp, rằng nhà má ở cận đường, rằng đây mai con Sâm lấy chồng nó ở ngoài bụi à, rằng má nặng về tiêu cực, gì gì nữa. Mạnh cô nào cô ấy, nói vẫn đứng lên, chẳng có cái cớ nào đứng thật vững cả. Nhưng cái nhà cứ mọc lên chắc chân hơn mọi lý lẽ của má và có cô gái đồng dừa. Má sợ phiền chị em nên nói vậy, chứ má cũng thích có nhà rộng một chút, để anh em bộ đội ghé thăm má có chỗ ăn chỗ ngủ cho vui. Trên cái nền cũ xém đen, ngôi nhà hiện lên như một lời thách thức ném vào mặt kẻ thù. Sâm được kết nạp vào đảng giữa đêm giao thừa, chi bộ bận việc rối mù. Đến 11 giờ đêm mới họp lại để làm lễ được. Nhân tiện cùng nhau đón xuân luôn. Anh Dõng, phó bí thư huyện ủy về dự, ngọ được truy nhận đảng viên rồi đến Sâm, Chuân, Sỏi và hai đồng chí nữa lần lượt lên trước cờ. Anh B đọc bản nhận xét của chi bộ về mỗi người, Sâm sốt ruột, chỉ nghe lẩm bẩm. Hình như phần Sâm không có lỗi gì nặng, cái đầu óc chim sẻ xích nữa làm hỏng hết. Sâm đã học lại lời thề chẳng biết bao nhiêu lần, đến khi đứng dậy bỗng quên sạch tráo. May quá, 10 giây sau Sâm nhớ lại được cả. Kể ra không kịp nhớ Sâm cũng nói được, bởi lâu nay Sâm không nghĩ và làm gì ngoài những điều muốn hứa hẹn. Nhưng nói vậy chắc lũng củng lắm. Các anh chị cười chết. Lại thêm vết thương ở ngực Sâm phá quấy, Sâm đã băng cẩn thận, vào họp một lúc, nơi ác, ngấm ra ướt áo cánh trắng. Sâm xấu hổ cứ phải ngồi chủ quốc và cầm mũ che ngực. Lúc bước lên, Sâm đành bỏ cái mũ ra. Trước lá cờ đỏ búa liềm, thấm máu người anh ruột, giữa những đôi mắt rưng rưng, cô du kích Bần Nông đã nói lời thề thiêng liêng nhất trong đời. Với một mảng máu loang đỏ trên trái tim, dâng lên đảng lòng trung thành được tôi trong nhiều thứ lửa. Cô về chỗ mình giữa hàng đồng chí. Cô thở một hơi thật dài sau những phút không thở. Bỗng thấy dỗ trong lòng ngực 19 tuổi, những đôi cánh én lân lân của mùa xuân vừa bước tới. Rộn ràng tiếng pháo Hà Nội mừng cô lớn lên thành người cộng sản. Chi bộ ngừng họp. Vây quanh mấy thu thanh nghe bác chúc Tết. Sâm cười ngẩn ngơ, tưởng bác giận riêng mình. Sâm nắng nót chép thơ bác vào trang trắng, chừa sẵn trên đầu cuốn sổ thơ và đầy 60 trang. Nghĩ một lát, Sâm đề thêm dưới góc trang. Kỷ niệm ngày sanh thứ hai. Sâm ngẩng lên, bắt gặp anh B đang nhìn Sâm tủm tỉm, khẽ gật đầu. Sau buổi lễ, anh Dõng đọc mấy nghị quyết về cán bộ, Tư Sỏi được về tiểu đoàn của tỉnh cùng với 40 thanh niên tòng quân trong đợt 3. Sỏi cười một cái, đến mang tay, năn nỉ mãi, Sâm và Chung cùng lên xã đội phó, cả hai cùng giật thoát. Làm ăn sau đây? Ủy ban mặt trận tỉnh điều chị Ôm về làm công tác tôn giáo. Chị Năm Tân gãi mũi, lo thiếu người thay chị Ơn trong ủy ban mặt trận xã. Cuối cùng là bức thư quả tóc của tỉnh ủy vừa đến cách nửa giờ. rút đồng chí B đi nhận công tác mới gấp rút. Cả chi bộ đều sững sờ. Anh Dõng gãi mấy tóc bằng chải mới cắt để ăn nói với bà con thị xã, tần ngần thêm.
Đồng chí B đi đâu? Chi bộ ta không cần biết làm gì. Có điều nên đi thiệt êm. Các đồng chí cứ nói là lên họp trên khu để bà con đỡ tiễn đưa. Qua vài tháng sẽ đưa tin cấp trên đấy luôn. Chúng tôi dùng núi. Về sau, thỉnh thoảng đồng chí ấy sẽ gửi thơ nhờ chi bộ ta giúp đỡ một số việc. À, ví dụ như đưa người về đây mở lớp huấn luyện, đặt nơi liên lạc, lấy cơ sở hợp pháp đi đây đi đó. Các đồng chí phải hết sức giúp đỡ, đừng đợi ý kiến của huyện mà trễ.
Các đồng chí mỉm cười, nhìn B thương thương. Họ đoán ra B sắp nhận việc gì. Đồng chí bí thư trẻ tuổi đã gắn với chi bộ và nhân dân đến cái mức nhiều người ngạc nhiên khi nghe nhắc rằng B mới về Kỳ Bường chưa đầy một mùa đông, lại chưa từng ở Kỳ Bường bao giờ. Lòng mến phục đã tạo cho B thời gian và máu mủ. B phải đi ngay sau cuộc họp, chiều mùng 2 Tết mới trở lại để bàn giao kiểm điểm. Bị dây giữa những tiếng xích xoa thăm hỏi, B chỉ kịp rỉ dội vào tai Sâm, đợi anh tối mùng 2. Trong hai ngày Tết, Sâm vẫn thiếu thích, nhưng từng lúc cái ý nghĩ anh B đi xa chợt nhói lên, và Sâm nghi người ra mất một hồi. Rồi hai cái ngày chống chến cầu treo ấy cũng qua. Sâm vừa dự họp gấp với chi bộ để góp ý với anh B. Nghe anh tự phê mà Sâm phát bực, cái gì cũng thiếu sót cả, y như bài kinh của chị Ơn, lỗi tại tôi mọi bề. Chị Năm ghi biên bản, phải dồn cho ông ấy gần hai trang ưu điểm nữa, để ông ấy chừa cái tật, công người tội ta. Ngoài ngõ, chị Năm chợt gọi vào giữa lúc Sâm đang đứng ở trong buồng diễn thuyết với mũi và chị em tập múa ngoài sân.
Vô coi được không các ả?
Tiếng trấu rất oai.
Chị vô được, đàn ông thì cấm vô. Ghê chưa? Đàn ông như bắt chính vô được không? À, đồng chí Kim Hương.
Trấu đã bớt oai.
Bắt chính nào chị?
Chị Năm cười.
Thì tụi nó quen anh rồi.
Thôi đi trước, anh chính.
Chết cha, dạ thưa bác.
Các cô ùa ra ngõ, đón bác chính truyền, kéo bác vào.
Bọn cháu múa bác coi, hễ sai á, bác bày.
Bác cười cà.
Tao chỉ biết múa đũa hai đầu thôi. Dạ đi đâu hết?
Sâm dội tập tễnh chạy ra sân chen tới.
Dạ, má cháu đi tìm bộ đội, anh Tư ở với Du Kích, một mình cháu thường trực ở đây.
Tất cả kéo nhau xuống chợ Đồng Trầu dự liên quan. Gió bất thổi thông thốc trên đường ô tô. Các cô mặc áo mỏng để thay áo quần múa cho nhanh, co ro kêu lạnh. Bác chính khuyên các cô chạy một hơi cho ấm, để Sâm đi sau với bác.
Tao bây giờ phải đợi trực thăng đậu trên lưng tao mới chạy được. Chuẩn bị nè! Hai, ba!
Các cô bay dù như chim sẻ, cười gian đường, trong khi đại bác ở quận bắt đầu bắn. Mỗi loạt bốn phát, vrum! Đạn chớp trên đường một, địch cố giữ mấy cái cầu còn sót, cũng muốn phá Tết của đồng bào luôn thể. Có tin chúng đang rút quân các nơi để càn Kỳ Bường sau Tết. Lần này sẽ đóng đồn trên dãy gò Chà Là. Sâm điếu tay bác chính, cố đi không nhút nhát. Bác hỏi rất kỹ chuyện Sâm đánh xe, cứu ngõ và bị bắt. Ban đầu Sâm sợ bác hỏi đố để trêu chơi nên cứ lựa lời. Sau Sâm hăng lên, kể thả cửa, khi bác buộc miệng nói, anh hùng lắm, Sâm giật mình nín tắp. Khoe với ai còn được, lại dám khoe với bác chính, người mà ai cũng gọi là hột gạo trên sàn của miền Nam. Mảng súng hình quả trứng của đèn pin lăn qua lăn lại, bác bỗng chiếu đèn xuống chân Sâm.
Dẹp châu đầu!
Dạ! À, xe ăn mất chưa kịp mua
ạ. Áo ai mà đông vậy?
Bị sôi gần, Sâm vội né đầu để bác khỏi thấy những chỗ tô vẽ trên mặt chưa lau hết.
Áo còn mại, nó cứ bắt cháu thay.
Áo cho đâu? Một áo đen, hai áo trắng.
Sâm nghĩ, tài nhớ như bác chính mới làm cách mạng được chứ, đâu có tệ như mình. Sâm lại nói như các anh bộ đội.
Dạ. một cái dính máu, một cái lửa ăn, một cái thằng cháu ăn.
Cuốn vở chép thơ của cháu còn không? Hay cái gì ăn?
Dạ còn. Cháu cứng đến nhất mà. Cháu mới chép thơ Bác Hồ, mà tay cháu còn cứng, chữ xấu bằng nhau con gà bới. Bác có tập thơ nào cho cháu mượn nghe bác. Cháu gần thuộc cái kịch thơ rồi. Ra duyên á, cháu đóng câu chèo đò bác coi nè. Bảy cái làng cháu hay quên lắm bác ơi. Có 200 câu á, mà cứ học đầu thì quên đuôi. Bác Chính nắm bàn tay Sâm chặt hơn.
Để bác gửi cho cháu, cháu cần gì nữa tới bác kiếm.
Dạ không.
Cháu đừng ngại, cháu đánh giỏi, ủy ban tỉnh muốn thưởng mà chưa biết cháu ưng thứ gì. Biểu bác hỏi cháu, nghĩ thử coi.
À, cái thứ lựu đạn lửa đánh xe thiệt là sướng, bọn cháu tìm miết không có ra. Cháu hỏi đâu có đâu. Bác xin giùm cháu ít trái nha. Hay là đổi đạn 105, bọn cháu đào được cả chục đó.
Sâm không giấu được thèm thuồng trong giọng nói. Một lần nữa, nỗi khát khao ngày nào lại đến với anh cán bộ tóc trắng. Phải chi mình có một đứa con như thế này, nó đi công tác với mình, nó cặm cụi viết thư với dòng mở đầu thưa ba của con, kèm ba cái dấu than tô đậm, rồi nó sẽ thay mình, vượt xa mình, bày thêm cho mình là bao nhiêu cái mới mà đôi mắt già không kịp nhìn thấy. Anh Chính lơ đãng bóp mạnh cổ tay Sâm. Anh không biết tay Sâm còn đau, càng không biết lúc này Sâm đang mỉm cười vì một ý nghĩ mà Sâm thấy là lẩn thẩn nhưng thú vị. Mình có ba đi nè, mình đang đi chơi với ba mình nè, thích không?
Xem cây súng tre đeo bên hông nó chọc vào vai má, mà gỡ súng cầm hộ nó. Anh Đa ngồi bên vợ ngỡ ngàng nhìn quanh. Anh mới trốn về được tối qua, mang theo một cây súng ga trăng mới tinh. Màu sơ mi trắng làm da mặt anh nổi đen thêm, trông dữ dữ. Suốt ngày này, ngoài lúc chào hỏi và cảm ơn bà con đến mừng, anh chỉ lo dỗ thằng Túc để nó chịu nhận ba nó. Nó không ưa lính ngụy, cầm kẹo xong, nó bỏ chạy ra sân dòm lấp ló. Bây giờ trong đám đông, nó vẫn tránh anh, luồn sang ngồi giữa má bảy và má nó. Chị Đa an ủi chồng, tại nó còn lạ. Nhưng chị biết hãy gặp bộ đội giải phóng là nó sáng vào níu tay kéo áo, chẳng kể là quen. Anh Đa hỏi vợ.
Bà Năm, là đại diện xã phải không?
Túc ngứa miệng bật nói. Chủ tịch chứ đại diện. Chị Đa phát nó một cái. Con nhà vô phép, nó dùng dằn. Con biết con mới nói chứ, đại diện là tề điệp ác ôn, ngụy quyền Sài Gòn tay sai.
Thôi thôi thôi, con nói đúng, con giỏi.
Anh Đa nhận lỗi, nó mới chịu im. Sau một lát, anh lại hỏi vợ nhỏ hơn.
Cô Út Sâm làm gì mà lên vậy?
Chỉ huy du kích xã, gan số một đó. Túc thấy cần chữa cho má nó. Tuy biết, nhưng chưa thạo cho lắm. Xã đội phó, anh Tư đi, chị Út với anh Trung thay. Thiếu nhi bây giờ, chị Mãi phụ trách, chị Mãi tiến bộ hơn hồi xưa rồi. Nó không chịu gọi chú Tư cô Út, bởi trong thiếu nhi không ai gọi thế cả. Chị Đa không dám chỉnh, sợ nó cãi ồn. Trên sân khấu, Sâm đang nhận giấy khen của tỉnh gửi cho Kỳ Bường và cây trung niên đen bóng, giải thưởng chống càn. Túc thấy ba nó chịu nghe lời, nên qua ngồi giữa ba má. Nó giảng, hễ đâm băng dưới bụng, để nằm đầu ngoẹo một bên là trung liên 3R của Mỹ. Tụi ngụy đi ăn cướp gà heo hay giác thứ đó. Anh Đa nín thích. Chị Đa đưa tay vuốt tóc con, mỉm cười. Má Bảy bằng lòng khi nhận ra Sâm chải chuốt hơn mọi ngày. Má vốn kỹ tính,
Sâm lại quá sờn soàn. Má mắng con, nhưng cũng biết cái thời gian người qua áo không còn nữa. Đội nữ du kích hôm qua đến đập đất nhà má, bàn lui với Sâm. Phải đấu ông sỏi một trận thất kinh, cho bớt ăn hiếp em gái. Má Bảy ngồi dưới bếp, nghe Sâm can. Chi bộ và du kích nói gắt, ảnh biết sai rồi, thanh niên mà không hề ăn chơi, thương má thương em như ảnh cũng có ích. Hễ thương á, không phải cách á thì tụi mình khuyên nhủ, đừng làm quá mà tội nghiệp ảnh. Không gì ảnh cũng dẫn đầu giết giặc trong xã mình, bà con tin ảnh lắm. Một lần nữa má lại tự hỏi, mới biết cách mạng có vài tháng, sao Sâm đã khôn đều mọi mặt như vậy? Sâm nơi trên kia, tiếng trong và to nghi như quân sự ra giáng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hết thảy bà con cô bác, phần thưởng của tỉnh hôm nay là thưởng chung cho cả xã Kỳ Bường. Chống càng giỏi, diệt địch nhiều, anh chị em du kích chúng tôi. Một bà ngồi bên, từ Kỳ Hải lên chơi, bỗng quay lại hỏi má Bảy. Con nhà ai vậy bác? Má đáp dội để nghe Sâm nói. Đậu trên chiến khu mới về. Hèn gì, Kỳ Bường mới khởi trước tụi tôi chẳng bao lâu, làm gì đã tiến bộ mau vậy? Nghe đồn một mình chị đó dám rượt cả bầy Thiết Xa, đánh hơn cả tiểu đoàn Áo Beo. Tiếng vỗ tay rang rang tiễn Sâm đi vào, một cậu nào hét đùa như là xem văn công, yêu cậu làm lại. Đồng bào cười ồ, má tiếc không được nghe con nói hết, lại vui vui khi đón tiếng tốt về con từ xa đến. Má ít ưa những người bô bô khoe con, nhưng má vẫn thích nghe người khác khen con má. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Đến Quỳnh, Bính và một số anh em binh biến nội ứng bước ra sân khấu. Những tiếng hễ chói tai đầu chợ ngày nào nay lại thấy dễ mến. Trong chiến công của họ, tên má Bảy phải giữ kín để mà còn tìm gặp Quỳnh và Bính khác nữa. Anh đa ghé tai vợ nó, nói cái gì rất khăng. Rồi Tư Sỏi và anh em tổng quân, sợ ném ra trước từng câu chắc nịch. Ném cả cái đầu theo, quan hô, 10 ngày nữa anh em lên đường, hết giặc gần đến giặc xa, đi tìm mà đánh. Còn má đấy, má là gốc tạo nên hoa nên trái, má còn là củi tự đốt mình để các con bốc thành ngọn lửa. Hai Son đi rồi, đến lượt Tư Sỏi, Út Sâm cũng dấn già nhiều hơn, con má lần lượt rời má. Đi đi các con, má đã ủ các con dưới cành lâu rồi. Bây giờ được gió các con cứ bay, càng đi xa các con càng biết thương má, càng gần má. Và tới đâu các con cũng sống trong nhà mình, bởi các gia đình nhỏ của má mở rộng theo đường đời của mỗi đứa con đẻ, con nuôi, cả những bộ đội không biết tên đã ghé qua thăm má, mang theo của má một nắm cơm và ít nhiều thương nhớ. Sỏi và Sâm thức một đêm, hỏi má đủ thứ để làm lý lịch. Má phải khai với con cả một cuộc đời. Con má ghi từng cúc ruột, tên cha, Trần Sành, tên mẹ, Nguyễn Thị Lượm. Tiếng xôn xao chung quanh lặng dần, ánh đèn lùi xa thành chấm sao nhấp nháy. Trời đêm lừ lừ xa xuống, cô Lượm, người bạn gái xấu số, đến trước mặt má. Đôi mắt rầu, cái bóng nhỏ trung rẩy. Không hiểu vì sao má cứ nhớ Lượm, nhưng nhớ một cô bạn gái rất thân. Ngót 40 năm nay, bà con gọi má là chị Sành, rồi bà Bảy Son. Tên má chìm với tên chồng, tên con đầu. Thời con gái rất ngắn của má tự nhiên tách rời khỏi má, dạt bền bồng với một cụm bèo xa bờ, mang theo bông hoa độc nhất bị gãy cuốn. Cô Bảy Lượm, thợ cấy xứ chợ Đồng Trầu, có bộ mặt rất giống Út Sâm, nhưng hiền hơn, rám nắng hơn, răng đen nhất. Cô mặc cái áo dài dải ta nhuộm chàm, cổ dai đốt tay, hai tà vén dắt thắt lưng cùng với khăn ăn trầu. Mắt cô quanh năm nhìn xuống đôi chân xéo lắm, ai hỏi cô mới nói, không bao giờ dám nói to bằng người hỏi. Một câu hát ghẹo bay qua nước bạc, đói lòng ăn một thúng sim, uống đôi thùng nước đi tìm người thương. Anh hai mận, những lời ướm lòng êm như bàn tay vuốt má, tình yêu đến trong tiếng chày và tiếng hát đẫm trăng. Cô thợ cấy đi ở mướn cười thổn thức trong giấc ngủ ngắn hai canh, hạnh phúc sủi lên trong chim bao, bay ống ánh như bọt xà phòng, rồi vỡ nhanh với tiếng gà gáy, không đủ gây vui, nhưng có thừa để lưu lại trọn một ngày nuối tiếc. Rồi cha thằng Phổ hiếp cô, mẹ thằng Phổ đánh cô một trận đòn ghen, cha cô đánh cô một trận dữ tiếng với hàng xóm, cô nhảy xuống giếng bị ta vớt lên. Tỉnh lại, cô thấy mình làm vợ anh Sành cày ruộng và làm mộc. Thỉnh thoảng, anh đánh cô một trận để chịu ông cậu bà thím nào đó. Cô chỉ khóc khi vắng người. Nước mắt ban ngày rơi xuống bùn, ban đêm gieo chấm sẫm trên thành khung cửi. Chị Sành ăn ở trọn đạo với người chồng nghèo. Chỉ một năm sau, với đứa con đầu lòng, chị biến thành chị Son, ôm con trên tay cười với chồng. Có lúc chị tưởng cuộc đời đã chịu làm lành với chị. Chà, anh em bộ đội diễn cái kịch nông dân á, thiệt là thấm tới ruột gan, coi kìa bác. Ừ. Một bầy con dây quanh má Son, há miệng khóc đói. Thằng Khai Son Linh Chín chơi trong, nghe ai bày về nói với chị. Ai biểu má nhà nghèo ăn tro mò trấu mà ráng đẻ cho nhiều. Nó nói, nó cười, rồi nó quên. Chị Son rỡ người dựng tóc, nghĩ đến ma quái nhập vào con chửi chị, báo quán chị. Chị nhịn trầu cao để dành xu chia cho các bà lão ăn mày ngoài cổng, thắp hương ở miếu âm hồn, vái bốn phương xin cho con đừng bỏ chị. Nhưng con chị vẫn đi, chưa lớn chúng đã đi. Con Ba Sắc khóc ngằn ngặt một đêm rồi chết. Nó chơi nghèo không ở, chị sảy thai đứa em thằng Sỏi. Nó không chịu ra đời trong năm mất mùa. Con lên đi má. Chị Mại dặn, hễ múa Tây Nguyên xong á, thì bọn con á, tới đầu nhà kia kìa. Múa hát gì á, mà lùi xùi quá vậy con? Con làm đồng bào ở ấp chiến lược, ở với tụi nó đâu có mặt lành. Bà cầm cây súng nghe bà. Ờ, bà cầm. Cây mông dính đất của thằng Túc loáng qua trước mặt má Bảy, má ngẩng lên, ngắm sáu cô Tây Nguyên khỏe, đẹp, đang trĩa rẫy, đuổi chim, gài bẫy tò, bắn súng, thép súng, giấy vàng bạc dán váy, và mắt các cô cùng thi lóng lánh. Rồi dòng nhớ lại trôi chậm dưới trán má, sẫm dần, đắng dần. Trong đêm sặc quánh như hồ, chị Son để mã chồng nằm phía sau, thất thểu gánh một gánh con, đi qua trung vắng. Chị đói, mệt, sợ run, có lúc chị ngửa cổ thét một tiếng kêu trời. Trong tiếng gian, trời chỉ biết nhắc lại nỗi khổ của chị vài lần rồi im. Chị lại kéo lê cuộc đời gánh nặng đi đêm giữa hai hàng bóng đen dơ vuốt. Chị Son đâm điều, chị làm cái việc không bao giờ dám nghĩ tới. Chị xách dao phay đi lấy huyện, trong cái ngày cờ đỏ mọc trên ngọn tre, như những mặt trời nhìn không chói mắt, bà con đều liều như chị. Người đồng bào quá cúi đầu nói khẽ, giơ nắm tay ngang tay chào cờ, hát tiếng quân ca, dùng dao phay thét, Việt Minh muôn năm. Mở mắt tỉnh ra, chị bỗng thấy mình hết tê dại, bạn mình đông đời còn vui, và những cái bóng lông lá đã lùi xa. Những ngày tiếp sau đó, nếu tay dao hiện ra trước mắt chị thêm sáng, có ánh sáng mặt trời và con cả chớp sáng của súng bơm. Nhưng gì thì gì, đêm đen cũng bị xé nát. Ngó coi bác, đóng thằng Mỹ dễ kinh chưa, khiếp. Đừng có sợ, đừng sợ gì hết. Ma Bảy không biết mình nghĩ thầm hay nói thành tiếng. Mấy năm gần đây, má bắt đầu mắc cái tật nói một mình của các bà lão. Cùng một lần với cái răng đầu tiên rụng trong chén cơm, và câu má giỡn để con khỏi lo. Và còn răng, ăn hết con, hết cháu. Tao trông nó rụng cho hết, để sót ba cái răng lông á, cứ phải nhai mớ mớm, bực ghê đi. Má nói với các con đây, dân mình khổ mãi vì các thứ giặt nước ở giặt làng rồi. Đừng có sợ tụi nó, má đã từng sợ nhiều, má biết. Mình cúi lưng thì nó cưỡi, thẳng lưng lên thì nó nhào. Nhớ vậy mà ở đời các con ạ. Má uống cạn bình cay đắng mới học được bấy nhiêu dặn các con. Phải truyền kiếp cho nhau cái bài học ấy như chồng thép nấu lỏng pha vào sữa mẹ nuôi con, khiến mỗi đứa trẻ lớn lên đều biết cầm súng đạn để được sống cho nên thân người. Bà con cười trầm một loạt. Trên sân khấu, một thằng đeo cái mũi giấy to bằng bắp chuối đang dẫy cái chân xóc trong và cái cô du kích khóc như xe nổ máy. Má bật cười. Cái kịch ấy mười mấy năm qua má đã xem nhiều lần, sắp tới còn được xem vô khối, lần nào cũng vui mắt cả. Sâm bước xuống đất mé sau sân khấu, chị em du kích súng lại đọc cái giấy khen. Năm sáu cô tóc quăng áo dài kéo đến, đòi gặp chị chỉ huy mặt trận để xin nhập ngũ. Một anh bộ đội hớt hải chen vào, tần ngần nhìn Sâm rồi tiêu nghỉu lãng đi mất. Lại một anh xa nhà lâu, đang tìm em gái hoặc cô hàng xóm năm xưa. Chị Năm kéo tay Sâm, nháy mắt ra hiệu, nói to.
Đồng chí Sâm ra ngoài kia có việc gấp, xin lỗi bà con nghe.
Sâm luống cuống đi theo chị Năm, còn việc gì nữa, anh Bê lên đường ngay đêm nay, đang đợi gặp Sâm. Chia tay, dặn dò, hứa hẹn, hứa với anh sau đây, cái khăn thêu định tặng anh đâu rồi, Sâm rối ruột quá. Bên ngoài đám đông hình vòng cung, dây quanh sân khấu, có những nhóm năm ba bóng tách ra ngồi ở trên bãi cỏ, nói rì rầm cười khúc khích. Nhiều cặp giống nhau bởi cùng có một nòng súng nỏ bên mũ tai bèo và một nón lá đặt ngửa trắng mờ. Mẹ con, anh em, nhiều nhất là vợ chồng và người yêu đến tìm nhau ở cái cửa khẩu này của vùng giải phóng, gieo trên đất kỳ bường vào xuân không biết bao nhiêu giọt nước mắt và nụ cười. Đến chen bãi đá bóng, chị Năm và Sâm ngồi xuống cạnh một gốc dừa to lỗ chỗ vết đạn. Ánh đèn băng sông tỏa đến đây biến thành ánh trăng xanh nhạt, chỉ đủ tô màu chứ không sôi sáng. Sâm không dám ngó chị Năm, chung quanh cái gì cũng yêu cũng vui. Đêm thở nhẹ, các dì sao liếc nháy nhau, dung dế mở hội hát đối đáp. Lá dừa trao những ngón tay thân thiết. Sâm ngồi im, phập phồng đợi một tiếng chân bước lại. Chị Năm nói khẽ, anh Bê đi rồi. Sâm ngớ ngẩn gật đầu, rồi Sâm dục hiểu, mặt đất từ từ đưa giỏng. Sâm phải vịn tay vào gốc dừa, nhắm mắt cho đỡ chóng mặt. Ảnh ngồi đây đợi em biết, sao cậu dâu điên tới thúc, ảnh phải đi, ảnh gửi tặng em cái này. Sâm giơ tay hú quạ, cầm một gói gì mềm, đi rồi à? Nghĩa là từ nay Sâm đi họp sẽ không thấy anh. Sâm không còn gặp anh trong những quảng hào ngập khói. Sâm không thể nhắn anh về lấy cái áo giá xong. Sao lại thế được nhỉ? Sâm chưa tin anh Bê có thể biến đi gọn gàng như vậy. Các đồng chí cứ than thở hoài. Hồi khó nhất thì ảnh về đây, đắp đập be bờ. Tới nay đỡ đỡ một chút thì lại phải đi xa. Anh có tâm sự với chị, chuyện em. Anh nói vậy nè, chẳng biết Sâm nghĩ sao, chứ phần tôi thì còn một hơi thở, tôi còn thương Sâm, nhớ Sâm. Sâm tức quá. Nước mắt dòng quanh mi bỗng trào xuống má nóng hổi. Chẳng biết Sâm nghĩ sao, nói vậy mà nghe được. Không nghĩ mà mấy lần em đi tìm anh, mà em để anh cầm tay. Em chưa ngỏ với anh một lời nào gắn bó, nhưng anh phải tự hiểu chứ. Hay anh còn đợi những lời thương yêu có ghi biên bản? Không, lỗi tại em cả. Anh nghi là phải. Đừng giận em nghe anh. Em dại, em bất cỡ. Em chỉ trêu anh mà không dám nói yêu anh. Để bây giờ anh đi mà còn băn khoăn. Tội nghiệp chưa? Chị Năm an ủi Sâm. Sâm lặng thinh nghe chị. Cuộc đời chị là lời an ủi thấm thía nhất. Chị lấy chồng đã hơn 10 năm. Chị được ở với chồng trong 2 lần anh ghé thăm nhà. 9 ngày tất cả. Chưa ai thấy chị buồn bao giờ. Sâm đen lén đưa khăn thấm nước mắt. Anh Bình, anh Bê rút vào bóng tối. Sắp hiện ra anh Nhung thợ nguội trong một thành phố nào đó ngập lính giặc. Anh về với bà con công nhân. Những người nhào nặng sắt thép trong đôi bàn tay cứng hơn sắt thép. Bấy nhiêu năm nay đánh giặc trong ruột chúng. Anh sẽ làm lại từ đầu. Những việc anh làm tại kỳ bường, công việc của người thợ xây nhà. Anh khuân từng hòn đá đắp nền. Anh xây tường, lớp mái, nâng niu quét vôi tươi, sơn màu thấm. Đến một tối nào đó, anh sẽ nhìn qua cửa sổ những khuôn mặt vui, xung quanh mâm cơm mừng nhà mới, và lặng lẽ ra đi một lần nữa như đêm nay anh đã đi giữa đám hội tưng bừng của kỳ bường giải phóng. Chị Năm vẫn kể, ảnh nói, nhắm chừng còn lâu tôi mới gặp lại Sâm, hễ Sâm tưởng tôi tới. Chờ tôi, thì coi như lần này tôi đi tìm trạm. Sâm mỉm cười, chớp dội đôi mắt còn ướt. Phải đấy, anh đi tìm trạm cho chúng mình. Anh dẫn em theo cách mạng lâu nay. Bây giờ, em đi một mình được rồi, anh rời em vượt lên trước. Sau một ngày mang nặng đeo dốc, có phút nào ấm người bằng lúc gặp lại anh tiền trạm tươi cười ra đón. Anh sẽ đón em giữa thành phố giải phóng. Sâm và Nhung gặp nhau khi hai nửa nước đoàn tụ, vợ chồng chị Năm sum họp. Anh Tùy về thăm má các em. Cả nước chúng ta đạp xác giặc mà đến với nhau. Em cũng đang cầm súng mở đường mà đến với anh đi. Chị Năm trêu, còn chút nước mắt nào, khóc hết cho nhẹ đi nha hôn. Hồi xưa tôi cũng như cô, hỏi đến thì quýt, thì ngoảy, người ta đi mất mới quảng tâm tin. Thôi, lao mặt đi, ngồi một chút cho bớt đỏ con mắt rồi vô. Sâm xấu hổ cúi xuống mở cái gói chị Năm đưa. Tấm dù ngụy trang và nhiều chỗ bọc lấy cái còi xe lam mạ kềm. Sâm bật cười khẽ. Ảnh nhắc Sâm nhớ anh Bê, dù hồi bí mật, anh Bê còi cùng chống càng với Sâm đây mà. Anh chàng tin lắm, Sâm thấy mấy quấn tấm dù quanh cổ, đưa cái còi lên miệng, và không hiểu gì sao, một tiếng toe bật ra. Chị Năm giật mình. Ý đừng! Bà con tưởng báo động tàu bay, tắt hết đèn bây giờ, tam vô hè. Đi mấy bước, chị Năm dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sâm. Em buồn không? Sâm lắc đầu. Thật Sâm không buồn nữa, chỉ thấy tràn ngập thương yêu, tự hào, hy vọng. Chị hỏi thiệt, em có thương ảnh không? Sâm sững người, thì ra từ nãy đến giờ Sâm chỉ nghĩ miên man mà chưa hề thốt ra một tiếng, trừ tiếng còi thổi nghịch. Chị Năm còn không hiểu, làm sao anh Bê biết Sâm là của anh trọn vẹn? Sâm nói nghiêm trang, dạ, em thương ảnh. Hễ em còn nghĩ đến đảng là em còn chờ ảnh. Đối với Sâm, đó là lời hứa cao nhất của tình yêu. Trong cái đêm mùng 2, rạng mùng 3 Tết này, chưng hửng nhất hẳn là các chú gà trống. Dậy gáy nửa đêm đã thấy trong nhà ấm lửa đỏ đèn. Đến khi gáy đầu vẫn thấy đỏ đèn, ấm lửa, lại còn ồn ào gấp mấy đêm giao thừa nữa. Ấy là bởi sao cuộc vui các cánh quân chính trị sửa soạn lên đường ngay để kịp đến thị xã lúc 7 giờ sáng, và tất cả bà con ở nhà sẽ nổi trống địa đạo kéo nhau đi bổ những nhát cuốc đầu tiên xây dựng làng hầm. Rễ có ăn sâu xuống đất, cành mới vươn được xa ngoài rào. Má Bảy đang xới cơm vào cái mo lột nhúng nước để nắm mang theo. Chợt trông thấy cái quai son mà Bê tán lại rất chắc. Má lại ngẩng lên nhìn cái ống lương khô mà Bê tự gò bằng đu ra máy bay. Hai cân thịt nạc, bốn chai nước mắm ngon. Má nén đầy trong ống lương khô để Bê mang về núi ăn trong mấy tháng học. Bê đi gấp, không kịp ghé lấy. Má thở dài, má thương Bê và bực với Sâm. 12 bà mụ nặng lầm con gái má thành đàn ông hay sao ấy? Sâm không ưng Bê làm con rể má thì thôi, nó còn không chịu Bê làm con nuôi má. Vắng mặt Bê, nó nhắc, nó khen luôn. Má động gặp Bê, nó lại chăm chọc không kịp thở. Nghĩ thương thằng nhỏ, hễ có Sâm ở đấy thì từ lúa cấy đến lúa gặt không dám mở miệng. Lớp trẻ bây giờ kỳ lắm, hồi má còn con gái, bị cấm trăm đường mà thợ cày thợ cấy vẫn mượn tiếng hát chèo đò. Câu hò giả gạo để hiểu bụng nhau. Thời buổi này thật khác, Sâm và Bê không biết qua một lời dí dòn đối đáp, cứ cãi lý với nhau cả ngày như bữa củi, thử hỏi làm sao chúng nó mến nhau cho được. Gần đây, chị em đến nhà má hay giỡn xa gần. Bác ơi, bác nuôi heo chút Sâm chưa bác? Nó báo cáo rồi. Ngắn 62, dài 63. Cùng lắm thì đon 63 và 64. Ảnh không thưa với bác à? Tại con Sâm nó bưng kín miệng bình đó bác ơi, nó cầm duyên người ta, thiệt ác mà. Má thấy Sâm chỉ cười xòa, không bỏ chạy hoặc đấm bạn thùm thụp. Vậy là không có gì. Trẻ thương con, già thương cháu. Má cần một đứa cháu dễ ghét, như con chó để bồng, cho sướng cái tuổi già. Coi bộ tư sỏi còn bay nhảy nhiều, má chờ đợi đứa cháu ngoại trước. Ước gì má được một thằng tròn đầu, tròn đít, mang khuôn mặt của Bê và Sâm đúc chung lại, bò lổm ngổm theo má. Chị Đa qua cây củi than đỏ, tất tả bước vào.
Kêu bà con xong rồi bác ơi, bác đưa các thứ tôi xách.
Má Bảy xếp mơ cơm vào chai nước, vào giỏ của chị Đa cùng gói bông băng và dây dầu Huynh Diệp.
Chị bữa nay khỏi đem con đi gửi, mặc sức xông xáo nè.
Dạ, anh nói nhỏ chứ tôi.
Mình nó đi vắng, con nó mới chịu theo tôi. Thương lắm bác ơi, chị Đa hớn hở ra mặt.
Chị được cử làm tổ phó một tổ đấu tranh chính trị. Chị làm công tác với cái sốt sắng hơi rối rít của những người lần đầu lãnh việc lớn. Rồi chồng chị về. Qua những lúc thủ thỉ với chồng, chị sửng sốt khi thấy mình hiểu cách mạng hơn chồng nhiều quá, phải giảng cho chồng nhiều quá. Ngày trước anh hay đánh chị chửi chị là ngu đần ăn hại. Bây giờ ấy à, cho vàng anh cũng không dám nói nặng một câu làm thuốc. Qua một mùa đồng khởi, chẳng những nhà chị thêm ruộng, thêm trâu, mà riêng chị cũng khôn lớn hẳn, tuy chị không tự biết. Người trên thuyền chỉ biết mình đi xa khi nhìn lại tảng đá trên bờ. Chị chia lòng biết ơn nồng nàn của chị ra hai phần, phần lớn dành cho cách mạng, còn phần kia để riêng cho má Bảy. Má không nhận mặt bá, chị cứ nhất định đền ơn má bằng trăm nghìn sự săn đón nho nhỏ của con đối với mẹ. Má dùi lửa tắt đèn ra sân, má không cần đuốc, cũng không cần ngẩng đầu nhìn khoảng trời sao kẹp giữa hai hàng bóng tre để nhận ra lối đi trong các ngõ xóm đen kịch. mà quen đất quen làng đến cái mức có thể nhắm mắt bước thuộc lòng. Chỉ ngửi mùi cũng phân biệt từng gốc cây. Con tắc kè trên ngọn dừa dội chật chật lưỡi, rồi buông giọng đặt sau lưng má, cắt kè. Tiếng nam giang to như loa gọi ra quân, mỗi lúc một gấp, và chấm dứt bằng một chuỗi cười giòn giả. Nó chào tiễn má, bơm đạn đến mấy, nó vẫn cứ sống. Nó có cái sức sống kỳ lạ của đất kỳ bường, đang kéo da non trên những hố bơm đỏ loét. Xuống đến đồng trầu, má rẽ vào đưa cho Sâm mấy thang thuốc nam chữa đòn của ông Nhâm Biếu. Ông thường khoe, cả họ nhà tôi mắc cái tật hay đánh lộn với lính với tuần. Không mất giống, cũng nhờ mấy bài thuốc gia truyền này đó bà. Sâm uống thử một thang thấy hay, ông dự cắt thêm ba thang nữa, mất cả một buổi đi tìm cho đủ các vị thuốc. Cán bộ xã đang họp ở nhà anh Trưng, sót lại lần nữa cái kế hoạch bước một toàn dân làm địa đạo. Má Bảy dòm qua cửa, vừa lúc Sâm bắt đầu nói, Sâm cầm một viên đạn ga răng, chỉ cái đầu đạn nhọn như là bút chì vào tấm bản đồ trải trên bàn trầm giọng. Ý anh Trưng á, nên đào qua gần cây đa âm hồn, khỏi lo đụng mạch nước. Tôi e phía đó đánh địch không lợi, đề nghị bà con đồng dừa đào xéo qua phía ở bên sông hay hơn. Đánh xe xong ta rút rất là dễ, đón đánh trực thăng đổ bộ bãi sông cũng tiện, cứ như mấy trận vừa rồi. Những cặp mắt chung quanh chăm chăm nhìn theo viên đạn trên tay Sâm, anh Chính Truyền gật gù, Tư Sỏi thì thào với Chuân, anh Dõng bóp trán nghĩ lung lắm. Má Bảy biết Sâm đang nói những điều hay, quan trọng, được mọi người chú ý. Má chỉ tiếc kiểu ngồi của con gái má chưa thật nghi ngắn. Cái mũ tay bèo dính dãy dù trên đầu Sâm lại cục dành xuống che lấp một bên tai trong hơi bướng. Má xuống bếp gửi mấy thang thuốc gói lá chuối tươi cho chị Trưng. Ra đến ngõ, má quay nhìn vào, chợt mỉm cười. Ánh đèn chiếu trên tấm phiên tre chưa trát đất, làm nổi lên một rừng lá tre vàng ống xếp đều đặn. Bóng Sâm in giữa nền lá tre ấy, mà nhận ra ngay mái tóc hơi lượn sóng tự nhiên, cái mũi dọc dừa, cái cầm bút sen, những nét ưa nhìn của má truyền lại cho con. Đầu và vai Sâm nổi lung linh rất to, chật cả tấm phên, như khoe rằng con má đã lớn lên với cái sức lớn của một ngày bằng 20 năm của cách mạng. Cánh quân chính trị của đồng dừa kéo đến sớm ga lúc trời mới hửng. Thỉnh thoảng, má Bảy lại bảo cô Mai truyền lên trước dục đi nhanh. Má sợ bà con chậm hơn đồng bằng Kỳ Minh đã thách thi đua với Kỳ Bường và nhiều lần vượt Kỳ Bường. Với lại sau một đêm thức trắng, má thấy ngấm mệt. Má trông mau đến đường một để hợp chung cả ba thôn, xếp hàng tư, căn biểu ngữ kéo về thị xã, nơi những cái đèn dù cuối cùng đang lất láo vòng quanh. Má sợ khỏe lại, khi chung quanh má dội tiếng chân rầm rập, tiếng loa, tiếng hô khẩu hiệu. Khi cuộc giao chiến bắt đầu, đạn bay qua tai và gậy quất trên nón sẽ làm cho má bừng bừng sung sức. Qua một cửa sổ sáng đèn, má gọi mãi hỏi giờ, mãi đưa cái đồng hồ nhỏ xíu lên soi. 5:10, còn sớm chán bác à. Vậy chứ, các bà Kỳ Minh sắp sửa vô thị xã rồi đó. Ông Nhâm từ mé sau tới, chen một câu ngăn phè.
Lật đật cũng tới bên Giang, lang thang cũng tới bên đó. Bà này bước chân ra là như đi chữa cháy.
Ông nói vậy, nhưng hối hả vượt lên trên, bởi chưa quên mình là anh Hai Mận ngày xưa, nên ông thích nói ngang để má Bảy cãi cho vui. Má không kịp cãi, chỉ cởi khăn trùm đầu ra, buộc lại theo kiểu đã hẹn để báo tin bắt đầu tấn công. Gà gáy nhì, đánh thức nốt mấy nhà còn ngủ. Sáng rồi, nhiều chấm máy bay ló ra ù ù phía Kỳ Ân. Pháo bầy bắt đầu tuôn từng loạt đạn như súng máy. Trước mặt má Bảy, người người nối nhau kéo về hướng đông, đang nổi mấy màu gà. Từ tuổi 12, má luôn dậy sớm nấu cơm nên thạo xem trời. Má đoán hôm nay sẽ nắng ráo, má không nghĩ gì thêm về những buổi sáng đã đến trong nửa thế kỷ của đời má. Khi tiếng gà đầu tiên gọi vang vang trên xóm, những người nghèo khổ như má Bảy thức tỉnh trước hết, tự tay đốt lên từng ngọn lửa nhỏ trong đêm đen, rồi những chấm sáng rải rác ấy hợp lại làm nên ánh rạng đông đỏ chói, mở đầu cho ngày nắng đẹp trên trái đất và trong mỗi cuộc đời.
Quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị khán giả đón nghe truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vào chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ sau. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.